Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa trợ giúp Trung Quốc 100.000 đô la giữa lúc quốc gia láng giềng đang hứng chịu những đợt mưa lớn, lũ lụt và động đất, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Trong thông cáo hôm 17 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, xuất phát từ tình hữu nghị, truyền thống và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất. Những trận mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều khu vực ở Trung Quốc kể từ tháng 6 đến nay đã làm thiệt mạng và mất tích ít nhất 141 người, gần 15 triệu người phải sơ tán chỉ trong tháng 7 này, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la, theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc. Đầu tuần này, chính quyền cho biết có 33 con sông đã đạt mức nước cao kỷ lục, 98 con sông trên toàn quốc đang ở mức báo động, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục đổ vào những khu vực dọc theo sông Dương Tử. Hiện một số đập trên hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, hồ Bà Dương, đã vỡ và lượng nước trong hồ đã lên đến mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Trung tâm Vệ tinh Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Thông tin về khoản trợ giúp của Việt Nam được Bộ Ngoại giao loan báo giữa lúc xung đột trên Biển Đông vẫn đang gia tăng, vì những hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền. Một ngày trước, hôm 16 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy về một số nội dung về quan hệ hai nước, trong đó có việc hợp tác chống đại dịch COVID-19 và vấn đề Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết cuộc họp này. Cuộc họp của hai quan chức ngoại giao diễn ra sau khi Hoa Kỳ công bố lập trường về Biển Đông, trong đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và gọi yêu sách này là phi pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đưa ra bình luận nói rằng Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình. Động thái ủng hộ Trung Quốc chống thiên tai của chính phủ Việt Nam cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà phản đối việc ủng hộ Trung Quốc vì hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông đối với Việt Nam, ngăn cản ngư dân đánh bắt cá, ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí, xây đập ngăn dòng chảy đến các con sông của Việt Nam, gây ra tình trạng mất mùa, thiếu lương thực, nghèo đói tại Việt Nam. Ngoài ra, nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng này nói rằng thiên tai ở Trung Quốc là do chính người Trung Quốc gây ra, khi chính họ là tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Trong một diễn tiến khác, Reuters đưa tin, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB do Bắc Kinh hậu thuẫn hôm 17 tháng 7 cho biết họ sẽ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vay 100 triệu đô la để giúp ngân hàng này có khả năng cho vay nhiều hơn đối với các công ty tư nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuyên bố của Ngân hàng Trung Quốc nói, khoản vay với sự góp vốn của Công ty Tài chính Quốc tế là một phần trong khoản tài trợ trị giá 10 tỷ đô la của AIIB nhằm giúp các khu vực công và tư nhân chống đại dịch.
Các hoạt động thương mại đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam giúp hỗ trợ cho hàng chục ngàn việc làm ở Mỹ và đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn thông cáo của đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết như trên, nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ-Việt Nam đã vượt 77 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ, phản ánh ấn tượng mối quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai nước trong hai thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên Twitter. Truyền thông Việt Nam cho biết giá trị thương mại Việt-Mỹ đã tăng 168 lần sau 25 năm, chỉ từ 450 triệu đô la vào năm 1995 lên đến 41 tỷ đô la vào năm 2015 và trên 60 tỷ đô la vào năm 2018. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, dữ liệu mới nhất cho biết xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sang Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 54.000 việc làm tại Hoa Kỳ trong năm 2015, trong đó 41.000 việc làm từ các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và 13.000 việc làm từ các hoạt động xuất khẩu dịch vụ. Được biết, chính sách tạo công ăn việc làm cho người Mỹ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 17 của Hoa Kỳ, mặc dù cán cân thương mại đang bất lợi cho Mỹ khi mức thâm hụt mậu dịch năm 2019 lên đến 55 tỷ đô la nghiêng về phía Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Việt Nam Ngô Trí Long nêu nhận định dưới VOA rằng quan hệ thương mại Việt-Mỹ ngày càng khởi sắc sẽ giúp Việt Nam độc lập, tự chủ hơn về kinh tế.
Thế thì cái tình hình tiến triển về cái hoạt động thương mại và đầu tư của Mỹ mặc dù chưa ký kết những hiệp định song phương cụ thể, nhưng mà qua một thời gian vừa qua, đúng không? Thì thấy rằng cái tiến triển cái hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ có tiến triển rất là tốt, và hai bên có sự cùng có lợi và đồng thời hỗ trợ tác động cho nhau tốt. Và nếu mà cái có nghĩa là khi cái quan hệ giữa Việt Nam và thương mại Hoa Kỳ, mà thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tốt lên, thì cái nền kinh tế Việt Nam không lệ thuộc vào bất kỳ một cái đối phương, một quốc gia nào đó, mà là bạn đối phương cũng sẽ tạo điều kiện tốt đẹp cho nền kinh tế. Thế thì những cái động lực mà cho nền kinh tế Việt Nam phát triển thì có ba cái động lực. Động lực thứ nhất là động lực xuất khẩu, đấy là một trong những động lực. Động lực thứ hai là động lực là tăng trưởng, và động lực thứ hai là động lực đầu tư, và động lực thứ ba là cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thế thì đây, cái quan hệ thương mại Việt Mỹ, thương mại và đầu tư Việt Mỹ nó phát triển như vậy, nó tiếp theo sẽ tạo một động lực cho Việt Nam phát triển, phải nói thẳng như vậy, và đặc biệt là trong vùng trũng và vùng Đông Nam Á. Thế thì đây là một cái biểu hiện, một cái quan hệ hết sức là tốt đẹp mà cần duy trì, và có lợi hai bên cũng có lợi. Mà Việt Nam thì quan điểm của Việt Nam là không đứng ở phía bên này chống bên kia, không lợi dụng anh này hoặc lợi dụng anh kia để chống anh khác.
Theo trang Vietnam Finance, tính đến cuối năm 2019, tổng vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đạt hơn 11 tỷ đô la, đứng thứ 11 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Vào tháng trước, tại một hội thảo thương mại đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breckenridge cho biết, giữa lúc chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19 và các doanh nghiệp Mỹ có xu hướng chuyển dịch dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc, thì đây là cơ hội tốt cho Việt Nam. Tại một diễn đàn kinh tế hôm 8 tháng 7, trang Kinh tế và Đô thị dẫn lời chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Lương nói, mối quan hệ Việt-Mỹ là mối quan hệ đặc thù. Sở dĩ nói như vậy là vì từ kẻ thù không đội trời chung trở thành đối tác, hai đối tác có mối quan hệ bổ trợ, bổ sung cho nhau, trong đó kinh tế là trung tâm. Bất chấp bị xếp hạng là một trong những nước kém nhất thế giới về tự do báo chí và bắt bớ nhiều phóng viên, Việt Nam vừa khai trương bảo tàng báo chí theo hãng tin AFP. Hãng tin Pháp AFP hôm 17 tháng 7 cho biết, bảo tàng báo chí Việt Nam được khai trương vào tháng trước, trưng bày các hiện vật từ những bức ảnh đoạt giải báo chí Pulitzer trong chiến tranh Việt Nam, cho đến câu chuyện về cuộc đấu tranh vì tự do báo chí trong thời kỳ thực dân Pháp nhằm tôn vinh nền báo chí cách mạng ở quốc gia Cộng sản. Việt Nam mở cửa bảo tàng này hôm 19 tháng 6 tại Hà Nội, diễn ra vài ngày sau khi hai nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Dũng bị chính quyền bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vì hai ông viết bài chỉ trích chính quyền. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng, vụ bắt giữ các nhà báo này đã gửi đi một thông điệp lạnh người trước Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Mặc dù vậy, đối với bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí, các sản phẩm trưng bày tại bảo tàng là một bằng chứng đáng tự hào về nền tự do báo chí của đất nước. Bà Trần Thị Kim Hoa nói với hãng tin AFP hôm 16 tháng 7 như sau, với luật tự do báo chí mà người Pháp mang đến Việt Nam, chúng tôi luôn ý thức cao như thế nào là tự do báo chí. Bà nói như vậy khi đề cập đến một bộ luật năm 1881 được áp dụng cho Pháp và các thuộc địa của Pháp, nhưng được sử dụng một cách chấp vá ở Việt Nam. Bà nói thêm, việc chúng tôi có thể xây dựng bảo tàng này cho thấy chúng tôi có tự do báo chí. Theo quan sát của AFP, không nơi nào trong bảo tàng có đề cập đến việc chính quyền Việt Nam cấm truyền thông độc lập. Báo chí do chính quyền Việt Nam quản lý, đưa tin hàng ngày về hàng loạt các sự kiện, đặc biệt là các vấn đề xã hội, từ việc theo dõi từng phút rò rỉ thủy ngân từ các nhà máy đến việc ô nhiễm trong hệ thống nước máy ở Hà Nội. Nhưng những tiếng nói chỉ trích lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thì không được dung thứ. Truyền thông Việt Nam cho biết bảo tàng báo chí được xây dựng với kinh phí khoảng 24 tỷ đồng, với không gian trưng bày trên diện tích gần 15.000 m², với trên 2.000 hiện vật tài liệu. Vào năm 2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. trực thuộc sự quản lý của Hội Nhà báo Việt Nam, với nhiệm vụ phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam.
11 cầu thủ của Việt Nam bị FIFA cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa ra quyết định cấm 11 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp U21 thi đấu trên toàn thế giới vì tham gia dàn xếp tỷ số. Theo điều tra của cơ quan hữu quan, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến đã cá cược trên mạng cho trận U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long vào tháng 6 năm ngoái. Sau đó, Tiến lôi kéo 10 cầu thủ trong đội đá chậm lại để đạt được tỷ số chung cuộc trận đấu 1-1 và thắng cược 133 triệu đồng, tức là khoảng 5.733 đô la. Theo quyết định của FIFA gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Tiến sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nhất với lệnh cấm thi đấu 5 năm đối với tất cả các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. 10 cầu thủ khác là Trần Công Minh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Lê Nhật Huy, Giang Sony, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh và Kha Tấn Tài bị cấm thi đấu 6 tháng trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Ngoài ra, Tiến còn bị VFF phạt 5 triệu đồng và 10 cầu thủ khác bị phạt 2 triệu rưỡi đồng. Các cầu thủ tham gia bán đồ trên từng được gọi là lứa trẻ khủng bậc nhất Việt Nam vì đã lập được nhiều thành tích trong thời gian gần đây. Nhóm cầu thủ này đã giành được giải vô địch quốc gia trong nhiều năm và được xem là những tiềm năng trẻ của nền bóng đá đang phát triển của Việt Nam. Bê bối bán đồ là một thực trạng kéo dài nhiều năm nay của bóng đá Việt Nam. Báo chí cho hay vụ bán đồ trên chỉ được VFF điều tra sau khi chịu áp lực lớn từ công luận và truyền thông. Trước đây, nhiều cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam cũng từng bị phanh phui trong các vụ bán đồ tại các giải quốc gia và quốc tế, như cầu thủ Quốc Vượng Văn Quyến ở SEA Games 23 hay Vũ Như Thành trong nghi án bán đồ trước SEA Games 2003.
Hiện tại, khu vực thủ đô Washington DC đã bước vào giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, những sinh hoạt đông người vẫn chưa thể diễn ra để đề phòng sự quay trở lại của COVID-19. Vì thế mà những buổi sinh hoạt online của các hội thánh như thế này vẫn đều đặn được tổ chức trong dịp cuối tuần để vừa đáp ứng nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của các gia đình, vừa phòng ngừa sự lây lan của virus corona chủng mới. Chỉ có một vài người giúp việc có mặt tại thánh đường giúp mục sư quản nhiệm làm lễ với khoảng cách 2 mét luôn được giữ gìn theo quy định của cơ quan y tế địa phương. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ cho biết.
Ở trong thánh đường chưa mở cửa trở lại, lý do là bởi vì thứ nhất là chúng ta ở trong cái phòng kín, nhiều người nói chuyện, mặc dù giáo hạt đã cho biết là mỗi người khi đến thờ phượng Chúa phải đeo khẩu trang, nhưng mà bởi vì mục sư thì cũng có thể nhiễm bệnh, những linh mục cũng có thể nhiễm bệnh, cho nên những linh mục mà hay mục sư mà giảng ở trong một cái thời gian 20 phút, 30 phút, thì trong thời gian đó nếu mà một mục sư hay linh mục nhiễm bệnh đó, thì cái cơ hội sẽ lây bệnh tới những người tín hữu và giáo dân cũng rất là cao.
Sau khi khu vực Washington DC mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thì một số cơ sở tôn giáo của người Việt cũng đã bắt đầu mở cửa để bà con quay lại sinh hoạt tín ngưỡng. Việc mở cửa này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của cơ quan y tế địa phương về hạn chế số người có mặt trong phòng kín cùng một thời điểm và phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm lễ. Để các hoạt động tôn giáo có thể trở lại với sự tham gia của nhiều người hơn, các hội thánh hiện đang tính tới phương án thực hiện các buổi lễ ngoài trời, đồng thời đảm bảo giãn cách xã hội. Mục sư Hiếu cũng chia sẻ thêm.
Ngoài trời thì không khí nó thoáng hơn, cái cơ hội nhiễm bệnh nó ít hơn. Mặc dù vậy thì khi những người đến ở trong thờ phượng Chúa vào cái đầu tháng 8 cũng phải đeo khẩu trang và chúng tôi cũng phải khử trùng tất cả những băng ghế trước để cho các con cái Chúa trước khi đến đều có thể ngồi và an tâm. Một điều nữa là chúng tôi cũng làm một cái bảng để gửi tới tất cả con cái Chúa rồi những câu hỏi, đó là quý vị có bị nóng, có những triệu chứng về dịch bệnh COVID-19 này không? Nếu có thì xin quý vị ở nhà, còn nếu không thì quý vị có thể đến để thờ phượng Chúa.
Khu vực thủ đô Washington là một trong những nơi có đông người gốc Việt sinh sống tại Mỹ. Vào thời điểm này hàng năm, rất nhiều sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và tín ngưỡng khác nhau thường xuyên được tổ chức để phục vụ đời sống tinh thần của các gia đình. Năm nay do hoàn cảnh dịch bệnh, tất cả những hoạt động như vậy chưa thể tái tục. Các tổ chức và mỗi gia đình hiện vẫn chờ hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan y tế địa phương trước khi quay trở lại với những sinh hoạt và cuộc sống bình thường như trước khi dịch bệnh xảy ra.